thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới,
vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm.
Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư cứ nhủ người tu vô vi phải luôn nuôi dưỡng ý chí, không ngừng ngày đêm niệm Phật thì luồng điển sẽ được khai triển đi lên, tâm thân thanh nhẹ. Trung tâm bộ đầu càng ngày càng rút mạnh thì trí sáng, tâm minh. Khi được rút mạnh là chứng minh chúng ta rời khỏi thể xác không khó khăn. Đến khi chúng ta lìa khỏi thể xác thật sự, thì có đường đi rõ rệt, hoàn toàn tự chủ, không bị bơ vơ, cho nên chúng ta phải dày công thực hành trong âm thầm, ta cải sửa những sai lầm, tội lỗi của chính mình thì mới có cơ hội tiến hóa ở tương lai. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe tiếp phần 2 bài thuyết giảng diễn tiến tu học của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Manila khi luật tân vào ngày 27 tháng 3 năm 1983.
Cho nên chúng ta không đòi hỏi ngoại cảnh, những người vô vi không đòi hỏi ngoại cảnh, nhưng mà đòi hỏi sự thức thành để xây dựng tâm thức cho chính mình. Nhưng họ mới ảnh hưởng người khác. Đó là căn bản của người tu vô vi. Cho nên hàng tuần các bạn vật lộn với đời, đụng chạm với đời rất nhiều, buồn tủi sân si đủ thứ, nhưng mà rốt cuộc có ai gặt hái được gì đâu. Rồi trở về cũng nói tôi phải tu, rốt cuộc phải tu, phải ăn năn, phải hối cải. Chính tôi mà tạo ra cho một đám người buồn bực, đó là tội của tôi. Mình càng thấy xung quanh mình mọi người không thích mình, chính mình chứ chẳng ai, con đường đó là con đường đưa mình xuống địa ngục. Mà ở xung quanh mọi người nói mình làm điều đúng là con đường đó là con đường đưa các bạn lên thiên đàng. Chứng minh rất dễ dàng. Cho nên tánh tình không thay đổi là không được. Chúng ta phải bỏ tâm, càng tu càng dứt khoát tâm đời. Rồi càng tu càng bỏ tánh đời, thì tánh đời và dứt khoát rồi, thì chúng ta là tiên tại trần chứ đi đâu mà chờ tiên tới cứu chúng ta, chờ Phật tới cứu chúng ta. Mấy nghìn năm trời Phật đâu có xuống nữa, ta cứu nhà ngươi, đưa nhà ngươi đi không? Ngươi phải đi, vì chúng ta đã có toàn bộ toàn năng điều khiển cái tiểu thiên địa này, có khối óc, có tâm linh, có thể xác, phương tiện để chúng ta. Tất cả phương tiện đều đầy đủ, không thiếu một phương tiện nào hết. Tại sao chúng ta còn trì trệ, còn lý luận trong sự chấp mê, còn đòi hỏi sự cung ứng của thể xác mà không biết xây dựng tâm linh tiên hoa? Vốn cuối cùng của chúng ta là thanh tịnh và sáng suốt mà không biết làm, không biết đào thải sự ô trược, làm sao chúng ta có sự sáng suốt? Vẫn ở trong mê chấp lý luận, giữa bản đạo với bản đạo cũng có sự tranh chấp ở trong tâm thức xuất hiện tức khắc, nhưng mà không hay, thiếu hòa đồng, thiếu sáng suốt, đó là ngu muội. Cho đừng tưởng là sự suy gẫm của chúng ta là đúng, không có đúng đâu. Để tự nhiên nó mở ra rồi các bạn sẽ sống trong cảnh hồn nhiên, các bạn mới ở trong hòa đồng khai thác những cái gì quý báu của trời đất đã ăn ban từ thanh quang điển lạnh chuyển sang xuống. Nếu các bạn không thả lỏng tâm hồn thì làm sao các bạn hưởng được thanh quang điển lạnh? Đó là phần nhẹ. Các bạn dồn thấy ở đời khinh khí cầu, nó nhẹ nó mới được hút đi lên, Còn nếu mà nặng trược cột thêm cục đá thì nó không đi được. Thấy rõ chưa? Nặng trược thì chìm xuống, mà thanh nhẹ nó lại bay bổng lên. Cho nên chúng ta phải bỏ tâm bỏ tánh đời để tiến tới quân bình lục đạo. Thì thần tiên tại thế có gì đâu mà phải lo, có chút xíu đó thôi nhưng mà rất khó. Bữa trở về gia đình thì các bạn thấy rằng bao nhiêu phải lo, bao nhiêu động loạn, nhưng mà các bạn bình tâm niệm Phật một chút, các bạn thấy rằng ồn ồn ào ào rồi đâu cũng phải vào đấy. Bao nhiêu lần thiếu thốn, bao nhiêu lần động loạn, bao nhiêu lần đau khổ, rồi các cũng bỏ qua. Sao lạ vậy? Thấy không qua được nhưng vẫn qua, tại sao? Chúng ta mới nhìn nhận có bề trên, có sự thanh nhẹ đang chiếu qua cho chúng ta. Chúng ta phải mở tâm mở tánh càng ngày càng thanh nhẹ hơn, chúng ta mới đón rước được điều đó. Hồn chúng ta không mở, không đón rước được sự sáng suốt của đại hồn. Cho nên chúng ta phải mở mới đón được sự sáng suốt của đại hồn. Bất cứ tôn giáo nào ở thế gian, nếu không thực hành tâm thức thì chỉ làm hình thức bên ngoài, rồi gặt hái sự bực tức mà thôi. Thế tại sao tôi đi nhà thờ nhiều mà tôi cũng gặp nạn, tôi đi nhà chùa nhiều tôi cũng gặp nạn, tôi lấy pháp hoài mà tôi vẫn gặp nạn? Nhưng mà nó vì nó chưa hiểu chân lý. Nó chưa hiểu nạn là cứu nó, nạn là đưa cho nó càng ngày càng có dũng chí hơn, chấp nhận hơn, để khai thác khối óc sáng tạo của chính nó để nó tiến hóa. Cho nên nhiều người thế gian chưa hiểu. Cho nên Đức Phật, Kinh Phật, Phật giáo, giáo lý cũng nói rõ, lấy quá làm ấm, đó chúng ta mới tiền. Người nghịch chúng ta là người đến cứu chúng ta. Vì chúng ta bị nghịch, chúng ta bị đau đớn, chúng ta mới xét đủ mọi phương diện. Thì rốt cuộc chúng ta mới thấy sự sai lầm của chính mình, phải sửa tâm tiến tới thì mình không còn bị vận động nữa, không còn sự khổ tâm nữa. Nhiều người đã buồn bực vào chùa tu mới thấy rõ, xa vắng gia đình rồi mới thấy thương yêu những người gia đình. Nhiều người bị tù tội trong khám mới nhớ người gia đình, và thấy những người gia đình đã vì chúng ta rất nhiều và ta cũng chưa vì họ. Cho nên cái chuyện đó lần lượt các bạn sẽ thấy các bạn là một tội nhân tại thế, và các bạn vẫn ở tù như những người ở trong khám. Hồn các bạn bị giam hãm trong tiểu thiên địa này, bất bội, buồn tối đủ thứ, đó là đang bị giam hãm. Cho nên phải cố gắng tu để vượt qua cái sự tâm tối đó, duyên hậu chúng ta mới hưởng sự sáng lạc ở bên trên đang chiêu cố và ban cho chúng ta một tâm thức để tiến một cách du dương và dễ dãi hơn. Chỉ có học nhẫn học hòa, chỉ có bình nhiêu đó thôi. Nhưng mà những người ở thế gian nói tới nhẫn, nói tới hòa, thoát ra đôi môi rất dễ, nhưng mà tâm chưa chịu nhẫn, chưa chịu hòa. Thì chúng ta thấy thiếu thông minh rõ ràng, thiếu sự văn minh rõ ràng, thiếu sự quân bình rõ ràng. Và chúng ta thực hành được nhẫn hòa, chúng ta lúc nào cũng quân bình và vui với mọi trạng thái. Bất cứ hành động nào đưa đến thì chúng ta cũng thấy hòa ái tương thân đang xây dựng tôi, đang nâng niu tôi, đang giúp đỡ tôi, không có bỏ phê tôi. Thấy rõ như vậy thì chúng ta mới vui, chúng ta mới thấy hạnh phúc. Chúng ta tin lên trời Phật, chúng ta đâu có cái gì mà phải sợ mất. Có người nói trời ơi mất động chạm tới tôi quá, nhưng mà chúng ta có gì mà cho người ta đọc? Nếu các bạn biết rằng các bạn gian lầm với một thanh quan, với một luồng điển của trời Phật ân ban là một tiểu linh quan, thì các bạn làm sao mất được? Cái tiểu linh quan đó không kéo cắt được, không ai xô đũa nó, đuổi nó được, chỉ nó tự cắt mà thôi, và nó tự mở ra đồng lại. Cho nên trời Phật đã cho chúng ta thấy con thức hồi sinh, xuống địa ngục vẫn hồi sinh, xuống địa ngục vẫn ăn năn và nói lại cho người thế gian biết rằng tôi đã sai điều này, sai đầu kia, sai điều nọ, khuyên nhân gian không nên sai, không nên tạo sự tâm tối cho chính mình và không nên đầy đọa cho mình quá thái, phải sửa mình để tiến hóa, không nên đầy đọa ta nhiều quá. Cho nên nhiều người tưởng là có tiền có bạc đó là sung sướng, chính người đã đầy đọa người rất nhiều. Đủ mọi mặt lôi cuốn người vì tiền của, vì địa vị. Phân mỏng tâm thức ra, đâm ra thiếu sáng suốt. Của cải thì nhiều nhưng mà thiếu sáng suốt. Phải bệnh lên ai chỉ gì nghe nấy, rồi đâm ra điên cuồng. Ở thế gian có các bạn thấy. Cho nên chúng ta may mắn được tu cái pháp này, và chúng ta biết ngồi thiền, chấp nhận ngồi thiền để học nhẫn học hòa, để lập lại trật tự cho chính mình. Đó là điều quý, quý báu vô cùng. Và Thượng Đế rất mong muốn các con ngài phải bình tâm hưởng lấy cái gì của ngài để chuyển hóa, và siêu văn minh đã và đang sắp đặt cho chúng sanh tiến hóa. Và người đời chưa hiểu cái gì kêu bậc siêu, nói chữ siêu không chưa hiểu. Chỉ biết văn minh là tôi có cái radio tốt đẹp, thâu băng hay như thế này, đó là văn minh thôi. Chứ chưa biết chữ văn minh được. Sống cảnh văn minh chưa biết văn minh. Văn minh là gì? Văn minh là sự quân bình. Sau sự động loạn mới phát minh ra được việc này, việc kia và việc đó. Không có sự động loạn, kích động và phản động vầy chéo, chúng ta đã có lý luận một cái đường lối và để mở tâm mở trí, khai hóa khoa học hiện tại và đạt được quân bình một phần của vật chất mà thôi, chưa toàn được. Vẫn còn đang tìm kiếm, đang tiến hóa. Cho nên các bạn thấy chúng ta đang tu cũng có một phần mà thôi, chứ đừng có nói rằng tôi đắc đạo, đừng có nói tôi siêu phàm. Tôi đang học, đang tu. Tôi chưa biết hai chữ hòa ái tương thân. Có bốn chữ hòa ái tương thân đó mà tôi chưa hiểu. Lấy cái gì hòa ái? Tôi hòa, tôi mới thương. Khi mà tôi hòa người ta là tôi thấy không có bận rộn, là tôi là người thương tôi. Và tương thân khi tôi biết thương tôi thì tôi biết người khác là tôi. Khi mà hòa ái tương thân. Còn các bạn thiếu chữ hòa, gặp nhau các bạn buồn bực, rồi làm sao các bạn biết thương bạn? Bạn tạo bệnh cho bạn mà thôi. Bệnh do tánh sanh là vậy. Cho nên chúng ta không nên tạo bệnh cho chúng ta. Và chúng ta cứu rỗi chúng ta là người đang mang bệnh nay, tâm hay buồn tuổi, nhớ nhung động loạn, đó là một cái bệnh, chứ không phải cái phước đâu. Và không phải hiền đâu. Bạn nhớ những điều này đều kia đều đó, nhưng mà bạn nhớ không được thì bạn đang tức thì tự nên trở ác. Dâm dục cũng vậy. Dâm dục kỳ này được, kỳ khác không được, rồi trở nên lập thế để tái phạm những sự sai lầm đó, là con người trở nên người ác chứ không phải người thiện. Cho nên chứng minh cho chúng ta thấy rằng những tần số đi lên và những tần số đi xuống rất rõ rệt. Cho nên người tu bị hạ tình có tắc và không hay. Nội tình dục không, các bạn tu lo tu yên ổn không đá động tới thì nó không có đòi hỏi. Mà các bạn càng đá động nó càng đòi hỏi, là nó càng lôi cuốn. Nó làm cho địa lực thể xác các bạn càng ngày càng yếu. Và tâm hồn các bạn càng ngày càng suy lụy. Thì các bạn đi đâu? Xuống dưới sức hút của ngoại là địa ngục chứ đâu nữa. Cho nên chúng ta càng ngày càng thấy rõ, càng ngày càng tu, càng thấy rõ sự sai lầm, càng thấy rõ sự trì trệ. Chúng ta phải cố gắng để khai thác nó. Chính ta là chủ trì và ta là người trách nhiệm. Sự sáng suốt của chúng ta phải cương quyết vạch ra một con đường như vậy, là như vậy, không thay đổi nữa, thì chúng ta mới mong một ngày nào chúng ta đã sáng suốt. Còn nếu các bạn tưởng là các bạn sáng suốt, các bạn hoàn toàn bị sai lầm. Dù các bạn tu đến cấp bậc nào cũng phải khép mình và nói ta là nhỏ nhất, chưa hiểu gì, phải học. Chúng sanh là thầy của chúng ta. Mọi sự kích động, phản động là Thượng Đế. đang giáo dục chúng ta. Chúng ta phải chấp nhận để học. Học bài thì phải trả lại, chứ không phải là tôi học rồi thôi, học rồi tôi phản, cái đó không nên. Học là phải trả, phải thuận để học, và mở tâm mở trí chúng ta mới tiếp tục cứu giúp người khác được, khi mà trả lại. Cho nên nhiều người mới học sơ sơ rồi nói, tôi chán, tôi được gần ông này, được gần ông kia, được gần ông nọ, tôi là đắc đạo, tôi biết ông Thượng Đế được bao nhiêu năm, tôi là hay hơn người phàm. Nhưng mà rốt cuộc lâm nạn đó bạn ơi. Cái câu nói đó là câu nói lâm nạn và đưa các bạn xuống âm phủ, không có bao giờ tiếp được. Và các bạn đi truy tầm chân lý không ngừng nghỉ, đó là các bạn mới là người giải thoát. Và ý chí đó mới là ý chí của Thượng Đế. Và chính các bạn cũng là Thượng Đế trong tiếng thiên địa. Và phải dùng ý chí đó mới khai mở vạn linh đang hợp tác trong tiếng thiên địa của các bạn. Cho nên đừng nên công cao ngạo mạn thì bước vào trong thực số tâm tối mà thôi. Nhiều người thiền được, không muốn nói chuyện đời, tưởng là mình đã minh, nhưng qua cơn thử thách rồi cũng ngã như thường. Cho nên chúng ta phải làm sao mở được thức hòa đồng mới học được cái cơ quy nhất của Thượng Đế. Cho nên mỗi chúng ta mỗi đêm tu, mỗi buổi sáng mở mắt, chúng ta thấy nghịch cảnh. Nhiều người thấy ghét, giận người này, ghét người kia, ghen người nọ. Nhưng mà cái đó là cũng đại phước sở. Thấy cái tánh tình ghen ghét của mình là xấu xí, thì cái đại nguyện chúng ta phải làm sao để sửa và giải tán những cái tâm thức đó, và đem lại sự sáng suốt để đóng góp cho chúng sanh. Sửa mình, mà sửa mình bằng cách nào? Cho nó đụng nó mới mở, và giữ lấy không bao giờ mở được. Đụng chạm đi nó mới mở. Không sao, kỳ này chúng ta thua lỗ, chúng ta bị khóc, bị bực tức, nhưng mà rồi chúng ta mở. Mà không nhờ cái đó làm sao chúng ta mở? Cho nên chúng ta ở trong cái cảnh đời này thì rất vinh hạnh để tu học một trường dạy đạo rất tinh vi từ mọi trạng thái, chứ không phải dạy các bạn một góc đâu. Ăn cũng vậy các bạn. Các bạn ăn hột gạo, ăn chén cơm, mà các bạn ý thức được Thượng Đế đang nung lưu trong miệng các bạn, cơ tạng các bạn, máu huyết các bạn, tâm linh các bạn, để xây dựng cho các bạn mở, thì các bạn mới thấy thanh quang của Thượng Đế đã ân chiếu trực khoảng từ giờ của các ăn uống cũng vậy. Các bạn uống nước đó là uống điển trợ, thủy điển tương giao chứ không phải là chuyện chân. Nhưng mà mấy ai hiểu được tu tới trình độ thanh định mới thấy đó, thấy giá trị cao siêu của Thượng Đế đó. Ăn ba chúng ta không dám phùng phì một giọt nước của Thượng Đế, và chúng ta thấy rằng đây là bài học. Tới lúc tắm rửa các bạn cũng phải đây là bài học, chứ không phải là lấy nước phung phí rồi để các bạn sạch sẽ đâu. Không có sạch sẽ. Bao nhiêu sạch sẽ? Nếu sạch sẽ tắm lần, tại sao mỗi ngày tắm mấy lần? Rồi vẫn còn dơ bẩn, vẫn còn tâm tối, chưa thích. Cho nên khi chúng ta thích rồi thì một lần cũng sạch, chứ không phải nhiều lần. Cho nên mỗi người tu mà về vô vi và may mắn hiểu tới điển giới. Và đây tôi cũng gia thêm một phần nào để cho các bạn hiểu Thượng Đế đang dạy các bạn trong lúc tắm, trong lúc ăn, trong lúc ngủ, trong lúc đàm đạo, chứ không phải Thượng Đế xa. Các bạn đừng hiểu lầm là Thượng Đế xa các bạn. Không có ngoài các bạn đâu. Ngài đang chung sống với các bạn đây mà các bạn chưa hiểu. Cố gắng, cố gắng vào trong, cố gắng giữ lấy thanh tịnh để hưởng trọn niềm tin và hồng ân của Ngài đã và đang ban cho chúng ta.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Để tiếp tục chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm. Kiếp Người, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do Mai An phổ nhạc và Kim Phượng trình bày gửi đến quý vị.
Kiếp người không thật bạn ơi, dư hồn tu tiến nơi nơi an toàn, đạo tâm khai mở nhiều màn, rõ hình rõ bóng rõ đàng ta đi, xét mình tu học thảnh thơi, ơn trời ban xuống
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thưa Thầy, nhiều người nói rằng tu vô vi thì không còn biết xúc động, lo phiền, khổ não, và như vậy thì sẽ không còn yêu hay ghét nữa. Nếu như vậy thì họ là người ích kỷ, không còn biết đến ai ngoài họ nữa, phải vậy hay không?
Họ không phải là người ích kỷ, họ lo cho tương lai, họ lo cho bằng phần hồn. Và nó không có bỏ những người kế tiếp. Vì hành động nó tốt, nó làm một việc cho tất cả mọi việc. Chính bản thân nó được yên, hồn nó được tiến, thì người kế tiếp cũng bắt chước mà lo cho phần hồn để tiến, để làm một việc cho tất cả mọi việc ở tương lai. Chúng ta nhìn Phật Thích Ca, ông tu không mình, ông đâu có rủ ai tu đâu. Ngày hôm nay chúng ta còn rủ bạn đạo chứ, ông Phật Thích Ca ông tu không mình à. Rồi ông tu đắc rồi, từ lúc đó người ta mới tới tìm. Ban đầu ông Thích Ca tu, người ta nói người đó bất hiếu, bỏ vua cha mà đi, bất trung bỏ nước mà không lo. Rồi ngài kiên trì tu vì cái sự cảm thức của ngài thấy là vô cùng, việc lớn hơn việc quốc sự, cho nên ngài bắt đầu lo tu. Tu rồi ngài mới trở lại sống chung với chúng sanh và nói cái nguyên lý tu học của mọi người, duyên nghiệp của mọi người, để tích tâm bằng một cái diệu pháp khai triển tâm thức.
Con người tính nóng nảy tu thiền có thể bớt được không?
Chắc chắn phải giảm, làm đứng đắn là phải giảm. Tôi đã nói trong băng rất nhiều, nhiều người đánh vợ bằng chổi chà mà tới nói chuyện với tôi mấy tuần lễ rồi về hết, không đánh vợ, và khuyên vợ tu và vợ chồng đồng tu, tới lúc đó vợ mới có quyền đề nghị chuyện này chuyện nọ, và cũng có hơi ăn hiếp chồng chút được, đỡ khổ lắm á.
Câu hỏi kế tiếp: tu pháp lý vô vi có được những lợi ích gì cho thân lẫn tâm? Ông Tám đi truyền pháp cho mọi người tu, ông Tám có lợi ích gì không?
Vì tôi đã tu pháp lý vô vi từ nhiều năm và tôi thấy tôi càng ngày càng khỏe mạnh, vì đó là lợi ích cho chung của xã hội. Thay vì những người bệnh hoạn hại xã hội phải tốn hao rất nhiều, người chịu tu thiền thì bớt bệnh hoạn, đỡ ngân quỹ quốc gia.
Câu hỏi kế tiếp: Thưa Thầy, sao đến gần năm 2000 mới thấy pháp lý vô vi, gieo hạt giống?
Việc thực hành nó phải đi từ từ, còn việc lý thuyết thì nói tràn gian đại loại, hứa đầy hết, nhưng mà nó có thể chạy toàn cầu trong 3 phút. Hứa thôi. Còn cái thực hành là nó phải đi từ từ, có kiểm chứng đàng hoàng, có bằng chứng từ từ, thành nó phải đi chậm, không có thể đi mau được. Người thực hành không thể đi mau được.
Tư cách của người tu vô vi phải làm sao?
Phải lễ độ, phải nhịn nhục. Đúng đắn là phải trường chay, diệt dục, phục vụ tối đa, bất cứ từ đâu đưa đến.
Cũng có lần khi niệm Phật, con thấy trước mặt con một con cọp sáng đẹp và hiền hòa, là nghĩa gì?
Cái đó là dục tính của mình giải ra được rồi. Cọp là dục. Chứ đàn ông gặp đàn bà cũng như cọp mà muốn ăn luôn thịt người ta nữa.
Khi thở pháp luân thường chuyển, hít thở 6 hơi, lòng ngực khó thở, vậy đúng hay sai?
Thích 6 hơi cho đầy đủ, đầy rúng, đầy ngục, tương đương bờ đầu mà liên tục như vậy cũng đã đủ mệt rồi. Còn hít chút, nghỉ chút, nghỉ chút, nghỉ, cái đó nó không có liên tục và không mở được cái nhầm độc rồi. Hít một hơi đáng một hơi, nhẹ chừng nào là mạnh chừng nấy. Càng nhẹ nó càng sáng. Khi mình hít bằng ý, ý vừa tưởng là nó chạy đều, tức là sáng.
Thưa Thầy, mấy năm trước con yêu và thường bất ngờ với ông trời. Còn mấy năm nay con vẫn yêu, nhưng lại đè nén tình yêu này. Vậy con sai chỗ nào? Thưa Thầy, con ước mong yêu Thầy như yêu ông trời, hai người là một.
Con tu là con thực hiện, làm việc với Thượng Đế. Càng tu càng gần Thượng Đế thì càng quý yêu Thượng Đế. Giá trị vô cùng. Người đã sanh thành chúng, phần hồn chúng ta, và người đang dẫn giải chúng ta trở về nguồn cội. Đó là luồng điển đại bi diệu thanh của Ngài, tận độ quần sanh hiện tại đang mặt đất.
Khi con nguyện thì ngáp nhiều, nước mắt chảy như khóc, nhưng con không buồn ngủ.
Thì nó giải ra, nó giải cái trượt khí khóc. Khi mình niệm là mình tưởng tới đấng toàn năng, nó rút chúng ta. Thanh thì chỉ có giải trượt thôi.
Lạy kiến, nguyện xong rồi làm pháp luân thường chuyển, xong rồi làm pháp luân chiếu minh, xong rồi soi hồn, rồi thiền định, có được không?
Được, không có sao hết. Những môn đó là làm cho cơ tạng và khối óc khỏe, không có hại. Xong rồi đi hút xì ke là không được.
Nhưng mà ở trong đây làm lộn xộn hết thầy, không có theo thứ tự thầy.
Ừ.
Như là lạy kiến xong rồi làm pháp luân thường chuyển, như là ngang xương vô làm pháp luân thường chuyển, xong rồi cái bắt qua làm pháp luân chiếu minh, xong rồi qua thiền định. Như là nó lộn xộn hết trơn, không biết tập tự này ai dạy cho, con cũng không hiểu.
Muốn gì làm đó, muốn gì làm đó, mà những cái đó đều là giúp đỡ cho cơ tạng thanh nhẹ, không có hại.
Như vậy là hành sai pháp rồi thầy. Pháp thầy dạy là phải soi hồn, pháp luân thường chuyển rồi mới thiền định. Còn cái này lạy kiến xong rồi qua ngồi pháp luân thường chuyển liền, rồi nhảy qua làm pháp luân chiếu minh, rồi ngồi dậy soi hồn.
Làm trật tự thì tốt hơn. Nhưng mà làm, chịu làm bất cứ pháp nào cũng mở ra chứ không kẹt. Pháp hay là pháp nào cũng là mở ra không.
Kính thưa quý vị thính giả, Chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.